Chắc mình đọc tiếp.
Nói về vô ngã.
Đây là nói về hai cái vô ngã được chia làm bốn phần, nhưng mà đây thì nói một phần đầu nói về nhân vô ngã. Lại nữa, đại huệ đại bồ tát đã khéo quá hai thứ tướng vô ngã. Thế nào là hai tướng vô ngã? Là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Thế nào là nhân vô ngã? Là lìa ngã và ngã sở, ấm, giới, nhập, hợp, vô minh, nghiệp, ái sanh, nhãn khắc vân vân, nhiếp thọ, chấp trước, sanh thức, tất cả các căn tự tâm hiệp. Ở đoạn này Đức Phật giải thích về cái nhân vô ngã. Bởi tại sao gọi là nhân vô ngã? Là cái nhân vô ngã và pháp vô ngã. Mà nhân vô ngã là gì? Là lìa cái ngã và ngã sở, ấm giới nhập hợp, vô minh nghiệp, ái sanh. Tức là cái thân của mình đây có chia ra làm hai phần: tinh thần và cái vật chất, thể xác. Thì hai phần đó thì trong cái ngũ ấm như sắc ấm, rồi thọ tưởng hành thức là phần tinh thần. Bởi vậy cho nên là mình chấp cái ngã và ngã sở, tức là có khi thì cho cái tinh thần là ngã, phải không? Còn cái phần thể xác là ngã sở, tức là cái thân của tôi, phải không? Hỏi thân này của ai? Thân của tôi. Thì của tôi tức là nó là cái vật của mình. Như vậy mình không phải là thân, phải không? Mà mình là cái hiểu biết, tức là thọ tưởng hành thức, đó là mình. Còn cái sắc ấm này là của mình, bị mình sai khiến đó, phải không? Đó thì cái đó là mình chấp ngã và ngã sở. Cho nên ở trong đây mình cũng nói rằng nghĩa là vô minh nghiệp ái sanh, nghĩa là cái thanh năm ấm này nó hợp lại là do vô minh nghiệp ái mà tạo thành. Rồi từ đó mới có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi nó mới tiếp xúc với sáu trần, mới nhiếp thọ chấp trước sanh ra thức. Khi tiếp xúc sáu trần có thức khởi phân biệt, tất cả các căn đều tự tâm hiện hết. Như vậy thì tất cả cái đó là từ tâm hiện mà mình lầm chấp cho nó là thiệt. Thế giới chúng sanh là tướng tự vọng tưởng của tàn thức thành lập hiện bài. Như vậy thì ở đây nói thế giới và chúng sanh đều là cái tướng của vọng tưởng từ nơi tàn thức thành lập hiện bài, chứ không có thiệt. Thì nói cái chỗ này nghe mình thấy nó khó hiểu, nhưng mà nếu mình đi trong cái thí dụ mà đã nhắc đi nhiều lần, cái thí dụ trong lúc mình mê, mình ngủ, bỗng dưng mình mộng, thì cái cảnh và người ở trong mộng từ cái gì lập? Từ cái mê, từ cái mê mà có cảnh, có người ở trong mộng, thì cảnh và người trong mộng đó nó đều từ cái mê tạc, mê của cái tâm tỉnh này mà lập cái gì, phải không? Thì ở đây cũng vậy, nói rằng thế giới chúng sanh là tướng tự vọng tưởng của tàn thức thành lập hiện bài. Rồi nó giống như cái gì? Giống như dòng sông, như hạt giống, chủng tử là hạt giống, như đèn, như gió, như mây, sát na lần lượt hoại, thô động như khỉ vượn, ưa chỗ bất tịnh như ruồi lằn, không nhàm chán như gió thổi lửa. Thì cái này đây để chỉ cái thân năm ấm mà chúng ta do vô minh nghiệp ái nó tạo thành đây, thì nó giống như là cái dòng sông luôn luôn là chảy. Thì thân này kể cả tâm lý và sinh lý hay là tinh thần vật chất đều là một cái dòng sinh diệt, nó không có dừng, phải không? Mà mình chịu nó là dòng sinh diệt thôi. Bây giờ nói cái gần dễ hiểu chứ, tóc mình nó có dừng ngang là mình cạo không? Nghĩa là mà mình có biết nó ra lúc nào không? Nó kết cái gì để ra biến thành cái sợi tóc mình không? Không biết mà nó cứ từ từ nó già, cứ nửa tháng phải cạo, nửa tháng phải cạo. Rồi tất cả cái khác cũng vậy, nó đều là sinh diệt trong đó mà mình không biết gì hết. Nó luôn luôn làm dòng biến chuyển, không dừng lại một phút giây nào. Thì như vậy cái cơ thể này và cái tâm hồn mà về vọng tưởng của mình là một dòng sanh diệt liên miên, không có dừng một phút giây. Mà mình chấp nó là thiệt, chấp y nguyên như cũ, phải không? Cho nên lâu lâu mà các ai nói năm nay tôi thấy thầy hơi già, cái có buồn không? Tôi già rồi sao? Đó, thì mình cứ tưởng mình còn nguyên như cũ mà nó không có đổi thay, nhưng mà sự thực nó đổi thay. Còn nếu mà có ai đó lâu gặp mình, hoặc là trong khi thì trước nói chuyện như mình thế nào rồi sau gặp mình nói chuyện khác đi, thì nói rằng tâm hồn thầy thay đổi quá, buồn không? Buồn không? Mình buồn, nhưng mà cái đó là lẽ phải chứ buồn cái gì, phải không? Cái thân này là phải già một ngày nay, nó đã già hơn ngày hôm qua rồi. Thì mình đã học trong Kinh Lăng Nghiêm, Vua Ba Tư Nặc ổng đã thấy được như vậy, mà tại sao mình còn thấy chậm hơn ổng vậy, phải không? Nghĩa là mỗi một ngày qua là đã già hơn. Như vậy thì nó già từng ngày, rồi từng giờ, rồi từng phút, từng giây nữa. Chứ đâu phải là nó mới đợi tới tháng, tới năm mới già. Thì đó là một lẽ thực. Rồi tâm mình nó chuyển biến luôn, ngày nay như vậy, ngày mai thế khác, nó không có dừng một chỗ. Bởi chuyển biến luôn cho nên mình mới từ phàm chuyển thành thánh được. Chứ nó y nguyên phải khỏi chuyển, phải không? Cũng khỏi tu, phàm là phàm vô ai à. Cho nên mình, mà nghe ta nói tâm mình thay đổi thì buồn. Tự nhiên nó phải thay đổi chứ, phải không? Ngày xưa chưa biết đạo khác, ngày nay biết đạo khác, mới biết đạo khác, biết đạo lâu rồi khác, nên nó đổi luôn luôn như vậy. Thì như vậy cả tâm lý, cả sinh lý là một dòng biến chuyển như cái dòng sông, luôn luôn là đổi thay, không có dừng ở một chặng nào hết. Đó là nói một cái thí dụ thứ nhất là cái dòng sông. Thí dụ thứ hai là như chủng tử. Chủng tử tức là hạt giống. Mấy chú đem hạt đậu bỏ xuống đất, bỏ xuống đất rồi nó y nguyên vậy hay sao? Mình bỏ xuống đất mà gặp đất ướt, rồi gặp mưa, cái thì bữa nay cái hạt đậu bằng đầu nó khô, nó bằng ngón tay, mai kinh nở lớn hơn chút, phải không? Rồi cái lần lần nó đâm mòn, rồi cái lần lần nó lên cây, từ từ, nghĩa là kể từ khi nó xuống đất rồi thì nó chuyển luôn luôn luôn, cho tới ngày nó già lụng mình nhổ, phải không? Nó không có dừng lại một phút giây nào hết. Thì như vậy, cho nên nó giống như thân năm ấm này, giống như cái hạt giống này, nó đổi thay luôn luôn. Như đèn, như đèn sao? Mình thắp ngọn đèn dầu, thấy nó cháy, mình nhìn thấy cái ngọn đèn cháy từ đầu hôm cho tới khuya là một ngọn hay hai ngọn? Thấy thì có một ngọn đèn thôi, mà sự thật trong đó, ngọn đèn đó khi mình mới đốt là một bình dầu, phải không? Mà tới tình khuya cái coi lại dầu nó cạn. Như vậy thì cái ngọn đèn đó là nó rút từng hạt dầu, nó cháy, cháy khô hạt dầu này, rút hạt dầu khác, phải không? Cứ một dòng liên miên tiếng nói, thấy như một ngọn đèn. Sự thật trong đó là biến chuyển luôn luôn, hạt này khô tới hạt khác, tiếp tục mãi cho tới cạn dầu thôi, phải không? Thì mình ở đây cũng dễ, thế vào này xanh, thế vào cái gì cứ liên miên mà mình có đâu có hay. Rồi mình cứ tưởng mình là thiệt, rồi cố chấp nè. Rồi như gió, gió dễ hiểu rồi, gió nó có dừng bao giờ, phải không? Nghĩa là nó luôn luôn thổi, tức là nó đi từ chỗ này nó kéo dài đi chỗ khác. Như mây cũng vậy, nó là tụ rồi tán rồi tụ, nó không có cố định gì hết. Nó là sát na lần lượt hoại, nó hoại đi từng sát na, chứ nó không có gì. Mà mình cứ thấy mình y nguyên như cũ mà, ít ai nhớ mình già lắm, phải không? Nhiều khi ngồi lại cổng sổ nó thấy mình tới 60-70 tuổi giật mình. Chứ đâu có ngờ rằng nó đã già liên tục giờ này ngồi đây mà thấy nó già từ 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 từ, giống hệt như mình ngồi trên chiếc xe đi thành phố vậy, phải không? Mình thấy mình ngồi yên đó chứ mà nó đưa mình lần rồi cái mở cửa cho bước xuống, người ta cũng vậy, thấy như mà mình bình an còn đang sống, chứ mà sự thật nó đưa mình cứ tới cái chết đều đều, phải không? Giờ phút nào nó cũng đẩy mình dần về cái chết, mà mình có thấy đó. Tới từng đông cái trái của quả hốt tới đó ta quả hốt nó đẩy từ như vậy đó. Bởi vậy cho nên mình tỉnh giác rồi mình thấy cái già cái chết nó luôn luôn là đẩy mình đi tới, chứ nó không dừng ở một chặt chỗ nào hết. Đó là để nói cái sự biến hoại của cơ thể của con người, rồi giờ nói cái thô động của tâm. Cái thô động của tâm, của vọng tưởng, thô động như khỉ vượng, nhảy như này trong cái kia liền. Mình vô trong sở thú thấy mấy con khỉ vượng, phải không? Nó có đứng yên không? Nhảy này trong cái kia luôn, cành này chìa qua cành kia. Thì cái ý của mình bây giờ nó làm sao? Nó giống gì không? Nhảy qua nhảy lại, mới ngồi cái nhớ chuyện thành phố vừa xong cái nhớ chuyện ở đâu Bà Rịa, nhớ Bà Rịa chưa xong nó nhớ chuyện Long Thành, cứ vậy mà nhảy liên miên, nó không dừng cái chỗ nào hết. Vì vậy mà nói như khỉ, mà còn câu này nó tệ nữa, ưa chỗ bất tịnh như ruồi lặn, quá quá tệ, thấy không? Những cái gì mà mình cho rằng ngon lành mình thích thì cái này đó, tôi nói ví dụ ở quê đó, như là có con trâu hay là có con bò của ai mà nó trúng gió ngã là nó chết, cái thì người ta làm sao? Thắp mu lại xẻ, rồi xẻ miếng thắp về thì giống như cái gì? Nếu đó là cái gì? Nó sẽ thành thịt thúi, phải không? Mà nghe được cái đó cái thì bu với nhau lại. Đó thì cái cuộc sống của mình nó thật là tầm thường như vậy, nó không có gì cao cả hết trơn. Cho nên Phật nói nghe thì coi như mình quá xấu đi. Rồi tới không nhàm chán như gió thổi lửa. Nếu mình đốt một đống lửa to cháy rần rần thì nếu bữa đó là không có gió, trời ít gió, nhưng mà khi lửa cháy mạnh chừng nào thì sao? Thấy gió thổi mạnh chừng ấy, nghịch chỉ chừng nào lửa tắt thì gió mới dừng. Còn nếu lửa còn thì gió nó cứ nó càng mạnh thêm. Thì vậy cho nên mình cứ đuổi theo cái thân nhớp nhúa này mãi mà không chán, giống như gió thổi lửa vậy. Nhiều khi nói thì mình coi nó kỳ, chứ mà mấy huynh đệ kiểm lại coi, có nhiều người thấy cái thân họ tàn phế đáng thương, mình nghĩ thân đó mà chết đi là thích chứ, phải không? Bỏ được nó là mừng. Nhưng mà hỏi người đó coi, anh chịu bỏ cái thân này không? Thì họ chịu không? Họ lắc đầu, nói thôi giờ để tôi cho viên thuốc anh uống cái anh ngủ luôn, khỏi sống nữa. Họ chịu không? Họ la liền, nói mình muốn giết họ. Nghĩa là chính mang cái thân tàn tật khổ sở cũng vẫn muốn sống thôi, không có chán. Bây giờ giả sử như trong đây mà huynh đệ nào đó có bệnh có hoạn gì mà ta lỡ ta nói bệnh thầy là bệnh ung thư trị không có được, vui không buồn? Nó là cái ung nhỏ rồi nó bại hoại, nhưng mà nghe nói cái đó ta cũng cảm thấy buồn, phải không? Nó buồn, mà cái buồn đó là từ cái gì mà ra? Tức là tiếc cái thân mà ra đó. Bởi vậy cho nên không có chán, dù nó bệnh hoạn gì nữa miễn còn sống là được, chứ còn mình chết là không thích. Đó là cái bệnh của con người. Cho nên ở đây Phật muốn phân tích cho rõ về cái con người của mình. Rồi nhân tập khí hư vị từ vô thủy, như bánh xe đạp nước. Bánh xe đạp nước cứ nó lăn đều đều đều. Còn mình tự những tập khí, những cái thói quen từ hồi nào đến giờ đó, những cái thói quen giả dối đó đó, nó cứ nó tập hoài rồi nó tiếp tục nó dẫn mình lăn lộn trong sáu đường không có dừng. Cho nên nó sanh tử lăn lộn trong các cõi thọ các thứ thanh sắc, Như vậy thì cứ lẩn quẩn trong dòng luân hồi không còn mà gốc từ những tập khí hư ngụy chứ gì hết. Hư ngụy là thiệt hay giả, hư là rỗng, ngụy là dối, nó là những cái rỗng cái dối đó thôi. Như bây giờ hỏi cho tất cả chúng ta, cái nóng giận là thiệt hay là giả? Cái nóng giận mình là thiệt hay giả? Nó là những cái nghe ta nói trái tai cái sao dưới nó nổi, nó bừng bừng lên phải không? Muốn nghẹn cổ, nghẹn hầu của mình rồi phát ngôn ra toàn những cái lời nghĩa là trái lửa không? Thì như vậy, nhưng mà kỳ thật ra nếu mình chịu khó mình tìm lại, phân lại cái nóng giận từ đâu ra, tìm hồi không biết nó đâu hết, phải không? Như vậy thì nó có thiệt tới đâu, nó chỉ là những cái thói quen như dối mà mình cứ theo nó hoài thì nó dẫn mình đi luân hồi trong sanh tử, không có ngày ra khỏi. Cho nên nói là như quyển thuật thành chú, mái động hình đi, khéo biết tứ kia gọi là nhân vô ngã. Thành là cái thân này giống như vật quyển thuật vậy đó, nó là tạm có đó rồi mất đó. Giống như cái thành chú người ta, cái thấy cái thay chết người ta tụng công chú gì đó là thay đứng dậy đi ha. Hoặc là mái động như cái người mái ở trong đó, mình chỉ cần có ấn nút cái thì nó chạy nó đi ha. Chứ nó không có cái gì thiệt. Nếu mình khéo biết cái tướng của thanh này như vậy đó, gọi là nhân vô ngã. Như vậy thì dễ biết không? Phân tích như vậy chắc dễ biết quá rồi, phải không? Mà biết đúng như vậy, thật như vậy, không có quên, đó là được cái tướng nhân vô ngã. Đây giải thích, đây là đáp câu hỏi về nhân vô ngã. Bởi chấp ấm giới nhập hợp, thật có cái ngã sở, thành tướng nhân ngã. Nếu lìa ngã và ngã sở thì ấm giới nhập liền đó không nhân. Vô minh nghiệp ái sanh, đây là nói chỗ sanh khởi ban đầu của ấm giới nhập, bèn có nhãn vân vân, các cái thức nhiếp thọ tất cả sắc vân vân, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi nhiếp thọ sắc thanh hương vị xuất pháp. Xong tất cả chúng sanh thế giới đều tự tâm hiện, do tàn thức hư vọng lập bài, chẳng có thật thể. Dòng sông vân vân năm vụ để nói sát na biến hoại, khỉ vượng vân vân ba vụ để nói mê lầm cuồng vọng. Do cái hư ngụy từ vô thủy này mà luân chuyển sanh tử, như bánh xe đạp nước xoay vành chẳng dừng. Lại nói thân sắc như quyển thuật, thành chú mái động hình đi, là nói trong thân năm quẩn thật không có chủ tể. Nhị thừa tuy biết lìa cái ngã ngã sở chứng nhân vô ngã, mà chẳng biết do tàn thức lập bài, đều là tự tâm hiện, nên không thể ngay đây mà phát minh cảnh giới bất tư nghì. Nhân vô ngã này chính là để nhất nghĩa trí nhận được. Người mà nhận được cái nhân vô ngã đó là để nhất nghĩa trí, chứ không phải là thường. Còn người mà chưa có trí thì nhận không nổi. Thì những cái điều này chúng ta thấy nó là một lẽ thật, không có nghi ngờ. Nhưng mà tại vì mình mê lâu đời cho nên rồi quên, nghe nói thì hiểu mà qua cái nghe cái quên. Vì vậy mà tất cả chúng ta tu, ai muốn thoát sanh tử thì trước phải phá cái nhân vô ngã, rồi để tới cái pháp vô ngã. Nhân vô ngã là nhị thừa, mà pháp vô ngã là Bồ Tát. Đó, đầy đủ hai cái đó thì mới qua được cái vị nhị thừa và thành bậc Bồ Tát. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử công đức.